Kính bạch thầy, Duy Thức học có đề cập đến độc cảnh, độc ảnh cảnh. Một trong ba cảnh là tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Cảnh trong chiêm bao có thể dụ cho độc ảnh cảnh hay không? À, quý vị ngồi dưới là không biết có đang đọc gì đâu. Phải không? Never hear. Nhưng mà thì nó mà mới nói là nếu như mà mình không hiểu được cái này thì mình đọc mình không biết nói gì chứ. Vì duy thức học mấy cái câu này đây không còn ngôn lại ta ba bốn câu này nó liên hệ. Đây là cái nhận biết mọi sự vật của chúng ta. Phong vào ví dụ vậy nè, cái hoa hồng này nè, nó có cái tánh cảnh của nó. Tánh cảnh là bản chất chân thật của hoa hồng, mình không nói được. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cái hoa hồng chứ mình liên đới, mình nghĩ tới cái khác. À, hoa hồng này nhìn giống như một hoa bồng gà. Cái đó gọi là gì? Đới chất. Tức là mình nhìn cái này, mình lấy kia, mình liên hệ tới để mình nhìn. Nhưng mà thật sự mình nói, mình chưa nói được cái bản chất của hoa hồng. Cái hoa hồng như là hoa hồng là chân như là tánh cảnh. Ở đây muốn hỏi là đới chất cảnh là gì? Đới chất tức là cái liên hệ. Mình nhìn, ví dụ mình tưởng tượng, ví dụ như nhà thơ Hàn Mặc Tử ông có một câu thơ là làm sao giết được người trong mộng. Vì người trong mộng nó giống như người thật. Người thật á là tánh cảnh, còn người trong mộng là do mình gì? Tưởng tượng, đới chất. Rồi khi mình tưởng tượng ra thì con người đó là độc ảnh cảnh của mình. Cho nên chiêm bao á là độc ảnh cảnh. Vì nó đơn độc một mình mà nó chỉ là ảo ảnh tưởng tượng. Ví dụ như chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Mình tưởng tượng một con người đó đẹp thì con người trong cái sự tưởng tượng mình đó là gì? Là độc ảnh cảnh. Nhưng mà khi mình đối diện với người đó, tá quả tâm tình, cứng đờ cứng ngắc không diễn tả được gì hết, không nói được là tánh cảnh. Bởi vì tánh cảnh đó mình không có nói được. Rồi trời ơi, sao nhìn giống giống gì đó, lùn lùn giống ai đó. Mình nói được cái đới chất độc cảnh. Mình nhận diện mọi thứ bằng đới chất và độc ảnh, mà mình không nói được cái chân thật của cảnh đó. Dự thức học á, cho nên trong chiêm bao á, mình chiêm bao mình nằm mình thấy gì gì đó toàn là độc ảnh cảnh. Ví dụ như mình thấy mình là tiên, mình thấy mình là hoàng thượng. Nhưng mà khi tỉnh giấc chiêm bao thì tánh cảnh nè. Tức là mình vẫn là một cái người nghèo, nhưng mà chiêm bao mình thấy mình trúng số. Thì chiêm bao cái hình ảnh của ông nhà giàu trúng số là độc ảnh cảnh. Ví dụ như bây giờ mình đi qua, bây giờ có vài ví dụ không, quý vị nhắm mắt lại, quý vị tưởng tượng cái tháp Eiffel của bên Pháp. Thì cái tháp Eiffel nó là gì? Độc ảnh cảnh. Và khi quý vị đứng trước cái tháp Eiffel đó, thì quý vị chỉ nói nó giống cái gì chứ mình không nói được hết bản chất của cái tháp đó. Và có khi mình nói cho người khác nghe, ví dụ cái mình đem hình ảnh khác mình nói vô để nó có cái liên đới, ta tạm thời ta tưởng tượng. Có nhiều Phật tử hỏi bà hoài chứ thầy ở đâu, nói giờ ép lên tên chồng con chưa bao giờ biết à, hỏi giờ thầy gần gần đâu nói nghe thử cho con có khái niệm đó. Bây giờ ở danh cu dương mấy cu vang ở mấy cu vang gần thầy không? Dạ gần 12 tiếng lái xe. Nhưng bây giờ không nói như vậy thì quý vị không có cái hình ảnh ở bé phía nào của Canada. thì phải lấy cái thành phố Vancouver. Hỏi Vancouver gần gì? Gần Seattle. À, con biết rồi, vậy nó phía đó đó. Vậy thì quý vị không nói được em tình, nhưng mà lấy Vancouver, lấy Seattle không có để làm cái đối chất để mình nhận em tình. Nhưng mà đứng trước em tình thì cũng không nói được gì em tình cả. Rồi bây giờ cái tưởng tượng chưa tới em tình, nhưng mà tưởng tượng nghe nói chỗ đó hẻo lắm, thế này thế kia, đọc ảnh thôi. Nhưng mà khi bay qua tận em mình tin thì nhìn biết vậy thôi, chứ nói gì cũng được. Tại nó có cái gì đây bạn? Cho nên mình tu á, mình chưa nói được cái, mình chưa nói được cái chân như của các pháp đâu. Mình chỉ nói cái giống cho nam ná và cái tưởng tượng của mình thôi. Quý vị hiểu chỗ đó ha? Thật sự ra thì bây giờ ví dụ như mình tưởng tượng cái gì, à cái này như thức học là đọc ảnh cảnh nè, đọc là đơn đọc, tưởng tượng một mình. Có nhiều Phật tử chưa bao giờ gặp Pháp Hoàng, nhưng mà nhìn vô trong cái tivi á, cái YouTuber đó thấy ngồi vậy cái tưởng cao lắm. Rồi nhìn trong kia thấy là như mình già hơn ngoài, đi đâu cũng nói trời ơi thì trẻ hơn trong kia nhiều lắm nghe. Thì cái mà quý vị đang gặp trước mặt đây là tánh cảnh, còn cái quý vị nó ô thầy giống thầy này giống thầy kia là đối chất. Mà cái mình tưởng tượng là ông thầy này mập cũng to cũng cao gì đó là gì? Đọc ảnh. Thì khi mà mình nói ra được những cái đó là để mình kêu gọi đúng cái tên đó, để rồi mình đừng, mình biết từng cái tên, cái tâm tư của mình nó đi từng chặng như vậy. Quý vị thấy là khi mình yêu một cái người nào đó quấn quýt không, thấy người đó là tim đập thình thịch, nôn nao, mới gặp uống cà phê tức thì nó về nhà gọi tiếng, hỏi sao gọi hoài vậy, muốn nghe tiếng quá. Nếu mà tới hồi hết luôn rồi thì sao, thấy số phone không được bắt, sợ quá trời. Cho nên mà mỗi khi mà những cái tâm biến hành đó là mình biết có tên gì mình gọi. Trong nghi thức học, năng và sở không rời nhau, có năng là có sở là có năng. Đấy, quý vị hiểu gì không? Em cũng có hiểu gì đâu. Năng là mình, phải không? Hay là năng là cũng năng? Mình hay đọc cái năng lễ sở lễ. Mình là người năng, cái gì đó đối tượng của mình gọi là sở. Ví dụ như mình là người năng yêu, tức là mình là người yêu đó. Nhưng mà yêu thì phải có đối tượng của yêu. Yêu người đó, yêu cô đó, yêu anh đó, yêu bác, yêu chị, yêu tổ quốc, yêu đồng bào gì đó. Thì mình là người năng yêu, và một đối tượng của tình yêu mình là sở yêu. Vậy thì trong cuộc sống này lúc nào năng sở cũng tương dung. Giống như mình lại Phật, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Con là người lễ, Phật là người bị con lễ. Cho nên cái bản kinh đó tiếng Anh dịch rất là hay, dịch rất là rõ. The one who bow and the one we are going bow to. Con là người lạy và Phật là người được con lạy. Ví dụ như quý vị là năng nghe, Pháp Hòa là sở nghe. Tại vì Pháp Hòa là đối tượng đang nói để quý vị nghe. Thì trong cuộc sống này lúc nào cũng có năng có sở. Thì câu hỏi trong này là, nếu nói rằng năng và sở là một thì sai, mà nếu nói hai là trật. Nếu hiểu lý này có giúp mình thâm hiểu chúng sanh không? Dạ có. Tại vì nếu mình nói hai cũng đúng, mà nói một cũng được, mà nói là sao? Nó tương dung với nhau. Có một ví dụ vậy nè. Bây giờ cái hoa này á, mình thấy rằng trong cái hoa hồng này nó có rác, bởi vì nhờ phân bón mới có hoa hồng. Thì trong khi nó tươi như vậy, mình nhìn hoa hồng mình vẫn thấy được. Nếu mà nói là trong hoa hồng này không có nắng, không đúng, tại nhờ có nắng mới có hoa hồng. Nhưng mà không đợi phải nắng hiện hữu mới gọi là nắng, mình thấy được bản chất của nó. Vậy thì trong mình với chúng sanh cũng vậy, mình cũng có cái chất đó hết, nhưng mà chưa đủ duyên thì nó chưa hiện khởi sao? Ông bà nói ví dụ như vậy nè, chúng ta có cái tánh ghen không? Có không?
Có.
Nhưng mà tại vì chưa có đủ chuyện gì để mình ghen, cho nên cái máu ghen không lên. Cho nên là hoạn hơ cũng mình, mà quý kiều cũng mình, kim trọng cũng mình, sở khanh cũng mình. Tới tại vì trong mình nó đều có bản chất đó. Ngộ không cũng mình, mà bát giới cũng mình, mà sa tăng cũng mình. Vì ngộ không là sân, bát giới là tham. Gì đó, bát giới là tham mà ngộ tịnh là si. Ba con người đó là tượng trưng cho tham sân si. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu tập thì chúng ta chuyển cái sân đó thành ra giới, cái tham là thành ra giới định tuệ. Cho nên tham sân si có giới định tuệ, ba con người đó không rời khỏi mình. Cho nên ba người đó làm đệ tử của Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là mình, một con người bình thường. Nhưng mà trong con người bình thường này có ba anh đó, có tham, có sân, có si. Nhưng mà ba anh đó chỉ cần có giới, có định, có tuệ thì chuyển. Cho nên á, Tôn Ngộ Không thông minh tài trí, nhưng mà nóng nảy, gọi là sân. Giờ muốn với cái tánh nóng nảy đó lấy giới, cho nên lấy cái dòng kim cô chồng lên đầu ảnh. Ảnh không nghe lời, đọc chú chẳng dứt đầu ảnh nghe lời. Cái dòng đó là giới, nhờ giới chuyển sân. Anh anh là ngộ năng, còn anh Sa Tăng mới ngộ tịnh. Ngộ năng tượng trưng như một con người tham, cho nên hình ảnh của con heo, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham danh, mình có đủ không? Có. Bây giờ muốn chuyển ảnh bớt cái giảm cái tham đó, giữ giới. Cho nên cho ảnh thọ tám giới, cho nên có biệt danh là bát giới. Còn cái anh si là ngộ tịnh, ảnh ít nói nhất trong ba thầy trò, bốn thầy trò. Ảnh cứ lầm lầm lì lì, ảnh gánh ảnh vác, thì si đó, si nó đâu có nói, nó lầm lầm lì lì. Cho nên á, ba người đệ tử đó ở là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là một con người bình thường giống mình. Ở trong con người đó có ba chất đó. Vậy trong con người mình có ba chất tham sân si. Nhờ tu cho nên có giới, có định, có tuệ chuyển. Cho nên thầy trò cùng nhau đi Tây Phương để thỉnh kinh. Nghĩa là mình đem tham sân si vô chùa tu để nhờ giới định tuệ chuyển cái đó. Cho nên khi mà gặp Phật Tổ Như Lai rồi thì các vị đều được ấn chứng thành Phật hết. Cái ý là chỗ đó. Cho nên mình thâm hiểu chúng sanh nghĩa là mình cũng có cái đó hết á. Nếu mình tắt thì cũng dụ như là khi mà phiền não mà không có là không còn thì Bồ Đề có mặt. Nhưng mà tắt rồi cũng được. Cho nên ở thế gian này á, thế gian mà hết khổ thì đạo Phật không còn. Ngày nào chúng sanh còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt. Tại vì mục đích của đạo Phật là cứu khổ. Mẹ chúng sanh còn khổ thì Phật giáo có mặt để giúp cho giải khổ của chúng ta. Cũng như đạo Phật như thuốc, và ngày nào hết bệnh thì cất thuốc, khỏi cần thuốc. Còn bệnh thì phải uống thuốc.